Kính chào quý thính giả, hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn thờ phượng Chúa. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi tật bệnh ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy nhân từ và thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đương thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành công bình và ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem vi phạm chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Nhưng sự nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính thờ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các giềng mối Ngài để làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.
Nguyện dâng lên tiếng
Tới đây chúng ta dành thì giờ để học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ hai trong loạt bài nghiên cứu lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Timôthê. Lá thư thứ hai của Timôthê, chương thứ nhất, từ câu 6 cho đến câu 10. Xin đọc từ câu 6 cho đến câu 10, Timôthê thứ hai, chương thứ nhất. Vậy nên ta khuyên con hãy nhân lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, mà là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương và dè dữ. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, mà là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Đó là Timôthê thứ hai, chương thứ nhất, câu 6 đến câu 10. Chữ quan trọng trong câu 6 là nhen lại, nghĩa là gây cho cháy lại, như bếp tro đã lạnh cần châm vào lửa mới cho cháy lên. Timôthê đã nhận được ân tứ từ Chúa ban cho. Chắc chắn ông không thể để tình trạng cho lạnh vì đang phục vụ Chúa. Tuy nhiên, lời khuyên của Phao-lô ở đây là cần khơi cho cháy to hơn, rạng rỡ hơn. Mỗi người phục vụ Chúa nhiều năm đều biết rõ nguy cơ của việc làm quá quen thuộc, là không còn hứng cảm nữa mà chỉ theo bổn phận thi hành. Mỗi ngày hay hàng tuần ta cần đến với Chúa để nhen lại những hứng khởi của kêu gọi ban đầu và nhận lấy ân tứ Chúa mới mẻ. Chúa thường trao gánh nặng cho ta với ân tứ tương xứng để ta có thể thực hiện gánh vác. Tâm thần nhút nhát là tính e dè, rụt rè, thẹn thường. Nếu người thanh niên nào có tính này, chắc chắn sẽ không làm được nên công việc gì. Người tin Chúa mà phục vụ Ngài cũng vậy. Nhút nhát có nghĩa là không chắc chắn lắm về việc mình tin và e dè, sợ phát biểu của mình sẽ làm cho người ta nổi giận hay làm khó dễ. Đó là chưa nói đến nhiệm vụ phổ biến tin mừng cho những người mình tiếp xúc. Tâm thần này là do chính ta tập tành và sở hữu. Chúa không bao giờ cho hay khuyến khích ta có một tinh thần nhút nhát ươn hèn, nhưng luôn luôn mạnh mẽ, mạnh dạn, can đảm, đầy tình thương và sự cẩn trọng. Mạnh mẽ đây là thẳng thắn, trung trực, không sợ trở ngại và dư luận của người chống đối. Mạnh mẽ nhưng đầy tình thương, nghĩa là thái độ hòa dịu với tình thương, chứ không cố chấp và làm hại. Dè dữ có thể hiểu là cẩn trọng trong lời nói, việc làm và thái độ. Đây cũng là kỷ luật bản thân nữa. Câu 8 ghi: vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy nhờ quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Có 3 điều Phao-lô khuyên Timôthê trong câu này. Thứ nhất là làm chứng cho Chúa không hổ thẹn. Khi đã trang bị can đảm, thương yêu và dè dữ, thì còn một chút tính e thẹn cần phải thắng vượt. Chúa không hổ thẹn gọi ta là kẻ tội nhân đáng chết làm con của Ngài. thì ta cũng không thể hổ thẹn giao báo cho mọi người Ngài là cứu Chúa và ban đời sống vĩnh hằng cho ai tin nhận Ngài, cũng như chính ta vậy. Thứ hai, đừng coi việc sứ đồ Phao-lô, vị thầy của Timôthê bị tù là việc xấu hổ. Phao-lô bị tù vì làm chứng cho Chúa. Phao-lô không bị tù vì một công việc nào ác đức hay một tội ác nào trước pháp luật. Phao-lô bị tù chỉ vì danh nghĩa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày nay cũng có rất nhiều người đang bị tù, đang bị khó dễ, đang bị phạt vạ bởi vì làm tín đồ của Chúa Giê-xu và chỉ muốn tôn thờ Chúa mà thôi. Phao-lô muốn Timôthê coi việc đó, việc ở tù, việc bị bắt hại đó là một vinh dự, chứ không có gì phải xấu hổ. Ngày nay, có những người đang ở tù vì Chúa, đang chịu khổ vì Chúa. Chúng ta có xấu hổ không? Hay chúng ta đưa bàn tay giúp đỡ và cùng đứng chung một chiến tuyến với những người đó? Chúa không xấu hổ vì ta. Ta cũng không xấu hổ khi có ai trong vòng chúng ta bị tù vì Chúa. Thứ ba, hãy chịu khổ vì tin mừng nhờ quyền năng của Chúa. Chịu khổ ở đây là bị tù đầy, đánh đập, làm nhục, vu cáo, nói xấu. Không chịu khổ vì làm những việc gian ác, nhưng chịu khổ vì loan tin mừng, vì truyền bá phúc âm, vì nói cho người ta biết về sự cứu rỗi của Chúa. Người giao truyền tin mừng cần ghi nhớ điểm này, vì đó chính là mục đích của đời ta vậy. Câu 9 và câu 10 được coi như là một lời của bài thánh ca nào đó. Câu 9, ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, mà là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Và câu 10, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giê-xu Christ, cứu Chúa chúng ta. Ngài đã phá hủy sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Trong các câu này ta thấy quan hệ giữa ta và Chúa. Chúa đã cứu chúng ta và gọi chúng ta. Cứu và gọi là hành động chỉ có Chúa là chân thần thực hiện đối với chúng ta. Trên đời và trong cõi tâm linh, không ai làm như thế cho chúng ta cả. Đây cũng là dấu hiệu của chân thần. Đức Chúa Trời có thật và hiện hữu, vì Ngài đã cứu và kêu gọi con người, chứ không phải chỉ là một đấng thần linh vô hình nào đó mà con người ta suy nghĩ ra hay tôn thờ. Cứu là gì? Cứu là cứu ra khỏi tội ác, là giải thoát. Và gọi là gọi vào sự sống vĩnh hằng, cứu ra khỏi bóng tối và đưa vào ánh sáng. Không có thần tượng nào hay thần linh nào loài người tôn thờ đã làm được việc này, tức là đưa người ta từ bóng tối ra ánh sáng. Bởi vì bản chất của thần linh đó, thần linh nào mà con người tôn thờ đó là tối tăm, là tội ác, không có ánh sáng. Làm sao những thần tượng gỗ đá có thể đưa con người từ bóng tối ra vùng ánh sáng được? Chúa kêu gọi chúng ta bằng lời kêu gọi thánh. Ở đây nói là đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh. Chúa là đấng thánh vô cùng. Cho nên khi Ngài kêu gọi, thì lời kêu gọi đó là thánh khiết. Và Ngài cũng kêu gọi chúng ta vào sự thánh khiết. Khi kêu gọi con người từ cõi tối tăm vào chỗ thánh khiết như vậy, chúng ta cần nhớ rằng Chúa thật sự đã thương yêu rất nhiều. Ngài không kể đến tội ác của con người, mà Ngài bằng lòng kêu gọi. Chúng ta nên nhớ điều đó và không bao giờ sống phản lại với lời kêu gọi mà Chúa đã dành riêng cho mình. Sứ đồ Phao-lô sau đó đã giải thích rõ phẩm tính của việc kêu gọi của Chúa. trước tiên là không do hành vi đạo đức và nếp sống thiện lành của một người nào, nhưng do mục đích và ân điển của Chúa. Chúa có mục đích dành cho mỗi người Ngài kêu gọi, và do tình thương vô điều kiện mà Ngài kêu gọi, chứ không phải vì chúng ta đã tu hành hay đã sống đời sống thánh thiện. Chúa kêu gọi chúng ta từ khi nào? Câu trả lời là từ trước muôn đời vô cùng. Đó là cuối câu 9. Từ trước muôn đời vô cùng, Chúa đã có mục đích và ân điển dự định để ban cho mỗi chúng ta từ trước vô cùng. Vì thế, khi nghe được tiếng gọi của Chúa, đáp ứng là chúng ta lấy ý chí tiếp nhận điều Chúa đã cho mình và chờ đợi sự tiếp nhận. Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta tiếp nhận. Chúa vẫn kêu gọi và đang chờ đợi những ai chưa chịu đáp ứng, chưa chịu tiếp nhận. Có thể là chính quý thính giả hay các bạn đang nghe tôi nói những lời này. Huyền nhiệm về ân sủng và tình thương của Chúa được minh khải khi Chúa cứu Thế Giê-xu xuống đời làm một con người như chúng ta. Chúa Giê-xu đã làm hai việc quan trọng khi vào đời sống nhân loại. Thứ nhất là hủy diệt sự chết. Công việc này còn đang tiến hành cho đến khi trọn vẹn. Chính vì vậy mà người tin Chúa không còn sợ sự chết nữa, chỉ coi đó là một chuyển đoạn để vào sự sống vĩnh hằng mà thôi. Nhưng Chúa không phải chỉ là đấng sẽ hủy diệt sự chết và hủy phá toàn quyền lực của Satan. Ngài còn là đấng bày tỏ cho loài người biết con đường tìm về nguồn sống và sự sống vĩnh hằng nữa. Ngài làm công việc ấy qua cái gọi là tin lành hay tin mừng. Tin lành hay tin mừng đây không phải là tên gọi một tôn giáo đâu, nhưng là ý nghĩa của việc ra đời, chịu khổ, hy sinh chuộc tội, sống lại và sẽ tái lâm của Chúa Giê-xu, tức là nguyên toàn bộ chương trình cứu rỗi nhân loại của Chúa được gọi là tin lành hay tin mừng. Cuộc đời của Chúa Giê-xu cho loài người biết về sự chết, nguồn sống và sống vĩnh hằng trong ý nghĩa đích thực. Tóm lại, bài học trong các câu thánh kinh mà chúng ta học hôm nay là: thứ nhất, dù ta tin Chúa bao lâu, đang làm việc gì trong hội thánh, cũng cần phải cảnh giác và tìm về sự sống đầy hướng cảm và sống động trong Chúa. Nếu không, ta sẽ chỉ là tín đồ hữu danh vô thực. Thứ hai, tin Chúa không thể sống trong kín dấu, thụ động, mà phải mạnh dạn bày tỏ tình thương của Chúa cho mọi người với lòng thương yêu và cẩn trọng, chứ không với thái độ kiêu căng lên mình. Thứ ba, người tin Chúa không e thẹn trong công tác làm nhân chứng cho Chúa, cũng không bao giờ xấu hổ hay trốn tránh vì anh chị em mình bị các sức mạnh vô đạo đàn áp chung quanh mình, nhưng phải thiết tha cầu nguyện và càng ngày càng nhờ quyền năng của Chúa mà khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chính mình chịu khổ trong việc đem tin mừng của Chúa cho dân tộc. Thứ tư, chúng ta nên nhớ rằng Chúa đã cứu và kêu gọi mỗi chúng ta vì Ngài thương yêu và có mục đích cho mỗi cuộc đời chúng ta. Vì thế, chúng ta không bao giờ nên làm một việc gì bội ơn Chúa và trở về nếp sống vô đạo.
Thank you.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.
Vẫn an vui trong vòng tay ấm êm.